Nhân đạo chí tôn, chương 461, mồm suối quẩy 1, góc truyện audio.com. Trên võ thần đài, dù là mấy người giao thanh đồ, hạ thánh sơ đều rất không phục Trung Nhạc, Long Nhạc nhưng cũng phải thừa nhận điều Bạch Thương Hải nói. Song Nhạc đúng là tòa hào quang, mỗi người đều có sức hấp dẫn riêng. Điều khiến họ thấy khủng khiếp nhất là Song Nhạc hợp bích có thể nói là vô địch thế như trẻ trẻ đánh cho ba vị cự đầu pháp thiên cảnh tan tác chim muông. Hai người liên thủ thực lực quả thật đáng sợ. Cũng may họ là hai chứ không phải một người. Nếu thật sự như tin đồn Long Nhạc chính là Trung Nhạc thì quá đáng sợ. Mọi người nhìn nhau nghĩ. Trung Nhạc đột nhiên cười. Nếu chư vị tin ta thì đừng động đậy vội. Các vị cường giả đều khựng người, đột nhiên thấy mái tóc đen của Trung Nhạc bay lên, sợi tóc tựa kiếm tơ, nháy mắt đã bao quanh cả võ thần đài. Các sợi tóc chuyển động cắt chém xung quanh mọi người trên đài. Có người thản nhiên mặc cho kiếm tơ chém qua, có người thì nắm chặt hồn binh sẵn sàng chiến đấu. Tóc Trung Nhạc tựa rồng bao quanh võ thần đài, hàng nghìn vạn sợi tóc chém tới chém lui, các loại kiếm pháp biến hóa khiến người ta hoa mắt. Đột nhiên một sợi tóc của Trung Nhạc như chạm phải thứ gì đó trong không gian lay động một cái. Thì ra trốn ở đây, Trung Nhạc rút kiếm đâm tới, một thân ảnh trong không gian hiện ra, bay lên trời. Chính là vị cự đầu quỷ thần tộc đã đánh lén Trung Nhạc vừa rồi. Hắn bị Trung Nhạc phát hiện, lập tức bỏ chạy, cùng lúc đó Trung Nhạc cũng bay lên trời. Hai người gặp nhau giữ không trung, kiếm quang lấp loáng, Trung Nhạc ngược lại không dùng tới bằng vũ kim kiếm mà dùng đại tự tại kiếm khí. Chấn môn công pháp của kiếm môn trong tay hắn biến thành đủ các loại hình dạng, chuông, trống, sấm, tháp, đàn, rồng, phượng, kim ô, vây quanh vị cường giả quỷ thần tộc kia. Hồn binh của cường giả quỷ thần tộc quỷ đầu phiên bị chém gã, lúc này không thể không đánh cận chiến với Trung Nhạc. Quỷ thần tộc tinh thông đánh lén, xuất quỷ nhập thần, nhưng cận chiến thi thực lực quỷ thần tộc yếu hơn các chủng tộc khác. Đột nhiên cánh tay phải của cường giả quỷ thần tộc bị chặt đứt từ trên trời rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Cường giả quỷ thần tộc giống lên một tiếng, biến thành đám khói bay đi. Người chạy được sao? Trung Nhạc hất tóc đâm thẳng vào không trung, xuyên qua người vị cường giả quỷ thần tộc kia. Máu từ trên không trung nhỏ xuống. Tóc hắn xuyên qua nhục thân của cự đầu quỷ thần tộc kéo hắn khỏi không gian, các luyện khí sĩ khác nhìn mà thấy kinh hãi. Vừa rồi Trung Nhạc, Long Nhạc liên thủ đánh trọng thương cự đầu như quỷ chính thư, nhưng lúc đó là hai vị cường giả trẻ tuổi hợp lực công kích một vị cự đầu, đánh trọng thương một người rồi đánh người còn lại, không có cảnh hai cự đầu liên thủ. Hơn nữa Trung Nhạc và Long Nhạc một người cầm liêu nhận luyện chế từ răng của thú thần, một người có bằng vũ kim kiếm, có hai món thần binh này đương nhiên vô cùng lợi hại. Còn giờ là một mình Trung Nhạc đánh bại cự đầu quỷ thần tộc đả thương, thậm chí hắn còn dùng tóc khóa chặt vị cự đầu kia chuẩn bị giết hắn. Đan nguyên cảnh sắp giết cự đầu pháp thiên cảnh, đây là chiến lực như thế nào chứ? Trên võ thần đài, hai huynh đệ Hạ Thánh Sơ, Hạ Thánh Ngôn sắc mặt đều thay đổi. Trung Nhạc biến tóc thành kiếm chính là thủ đoạn của võ đạo tông sư tuyệt chiêu của Hạ Thị. Nhưng tuyệt học của Hạ Thị trong tay Trung Nhạc, góc truyện audio.com, lại càng kinh người hơn, thậm chí còn hơn cả hai huynh đệ họ. Không chỉ vậy, Long Nhạc cũng từng dùng thủ đoạn tương tự, có thể thấy nhục thân của Long Nhạc cũng đã luyện tới mức cường đại, sinh mệnh lực kinh người. Trung Nhạc và Long Nhạc tuy đều dùng tóc làm hồn binh nhưng thủ đoạn khác nhau. Long Nhạc là tóc đỏ biến thành dao long đỏ, dùng lao dao long làm căn bản tạo thành các loại hồn binh hoặc thần thông uy lực cường đại. Còn Trung Nhạc là kiếm pháp đơn thuần, nhưng dùng tóc làm vũ khí thi triển đại tự tại kiếm khí uy lực đáng sợ hơn, nhục thân của cự đầu pháp thiên cảnh cũng không chống đỡ nổi. Tóc Trung Nhạc khóa chặt vị cự đầu quỷ thần tộc đó kéo tới bên cạnh. Từ trong bàn tay xuất hiện một vầng mặt trời chuẩn bị đánh chết hắn. Nhưng lúc này, một vị võ đạo thiên sư trong hỏa thánh cung đưa tay chém vào không khí, tóc của Trung Nhạc lập tức đứt lìa. Dừng tay, trong hỏa đô thành của ta, nghiêm cấm chiến đấu. Vị võ đạo thiên sư đó đi ra khỏi hỏa thánh cung, bước từng bước lên cao, uy nghiêm vô cùng, quét mắt nhìn Trung Nhạc trầm giọng nói. Trung Sơn Thị, người động thủ trong hỏa đô thành của ta ám toán tiền bối quỷ thần tộc là muốn đối đầu với Trọng Lê thần tộc ta phải không? Chư vị đệ tử kiếm môn đại nộ. Vừa rồi ngươi không thấy rõ ràng là bọn họ ra tay với Trung Đường Chủ hay sao? Trung Đường Chủ phản kích mới đả thương bọn họ. Hỏa Đô Thành là khu thương nghiệp quan trọng. Trong thành phần lớn là luyện khí sĩ đến từ các tộc ở các hoang, nghe vậy đều lắc đầu. Hành động này của Trọng Lê thần tộc quá đáng rồi. Rõ ràng là những cự đầu kia trơ trẽn ra tay với Trung Sơn Thị. Trung Sơn Thị chỉ phản kích. Không truy cứu những cự đầu kia đã đành, tại sao lại hỏi tội ngược lại Trung Sơn Thị? Cũng có rất nhiều luyện khí sĩ nhận ra điểm bất ổn, Trọng Lê thần tộc Hỏa Đô Thành là thánh địa lớn thứ hai ở Nam Hoang, trước nay đều cấm động thủ trong thành, lúc này lại có cự đầu nghênh ngang đánh lén Trung Nhạc, có nghĩa là đã được sự ngầm đồng ý của Trọng Lê thần tộc. Trung Sơn thị tên tuổi quá vang dội, Trọng Lê thần tộc cũng cho rằng hắn là một sự uy hiếp nên định loại trừ hắn. Có người nói, vị võ đạo thiên sư kia bay lên, đứng đối diện với Trung Nhạc ở phía xa, nghe vậy quát một tiếng. Tiếng quát vang khắp Hỏa Đô Thành như tiếng sấm rền át hết tiếng bàn tán, trầm giọng nói. Quy định của Trọng Lê thần tộc ta có thể động thủ trên võ thần đài nhưng ra khỏi võ thần đài, kẻ nào dám động thủ là vi phạm luật pháp của Trọng Lê thần tộc. Trung Sơn thị, vừa rồi ngươi đã ra khỏi võ thần đài, còn không nhận tội. Trung Nhạc thu mái tóc về, thậm chí đoạn tóc đứt cũng bay về nối liền lại, thu ngắn như cũ. Hắn nhíu mày, lẽ nào ta bị đánh lén cũng không được đánh trả, phải bó tay chịu chết. Vị võ đạo thiên sư còn chưa kịp nói thì đột nhiên tiếng Hà Tông chủ vọng tới. Trọng Tấn, Trung Sơn thị lần đầu phạm lỗi, không đến mức phải trị tội. Ngươi quay lại đi, dù sao sư huynh các tộc đều ở đây, ít nhiều cũng nên nể mặt Thủy sư huynh. Vị võ đạo thiên sư Hạ Trọng Tấn cúi người nói, tông chủ nói chí phải, cách chương.